Ngày hôm qua quý vị nghe một bài giảng liên quan tới vấn đề xuất gia. Khi người ta hỏi thiền sư, nếu mà người ta mà có duyên với pháp hành và người cư sĩ, mình có khuyên họ xuất gia không? Quý vị đã nghe được cái câu trả lời rồi. Bây giờ quý vị nghe một cái bài khác nữa. Vì này xuất gia rồi, bây giờ nó thay đổi ý. Vì này nói với thưa với thiền sư như thế này: trước khi xuất gia con đã lập gia đình. Nhiều lần con nói với bà bạn của con là con muốn đi tu. Cô này cứ cạn và nói: thôi anh tu tại gia 5 năm rồi em sẽ cho anh đi. Con nhất định không chịu, bỏ gia đình qua Miến Điện xuất gia làm thị khưu ở một thiền viện ở miền Nam nước Miến. Xuất gia hành thiền tâm yên. Xuất gia hành thiền tâm yên, tâm con bây giờ suy nghĩ về người bạn đời. Và bây giờ mình mới nhận ra rằng bỏ đi như thế là không đúng, đó là một sự nhầm lẫn, vân vân và vân vân. Vì nay có gia đình, có con rồi, muốn đi tu, bỏ vợ bỏ con đi qua Miến Điện tu. Tu xuất gia rồi, bây giờ hành thiền tâm yên rồi, tự nhiên nhớ tới lại bà vợ của mình, mình nghĩ rằng là mình bỏ đi như vậy là không đúng, đó là một sự nhầm lẫn. Thiền sư nói đức tin là đức tin và phiền não là phiền não. Điều này rất tự nhiên và bình thường, không có chi lạ cả. Khi đức tin mạnh, phiền não nằm yên chờ đợi. Và lúc đức tin giảm, tức là sau khi đã tu một thời gian rồi thì đức tin nó giảm, bây giờ phiền não sẽ nhảy ra. Khi đức tin mạnh muốn đi tu, hành giả bỏ hết vợ con qua đây. Bây giờ tu một thời gian, đức tin tụt và bây giờ phiền não xông ra, làm suy tới nghĩ lui về tình cảnh của người bạn của mình. Khi đi tu, hành giả nghĩ rằng quyết chí tu của mình rất mạnh, quyết chí để tu đó mạnh lắm, mà quyết chí này là đức tin. Lúc bây giờ hành giả không thấy một điều, phiền não còn mạnh hơn nữa, nhưng mà đang đứng yên chờ đợi. Có khi mình thích đi tu là mình muốn à, lúc bây giờ tâm mình mạnh lắm, mình bỏ vợ bỏ con mình đi tu, mình chỉ thấy là cái quyết chí đi tu của mình mạnh thôi. Thường sư phân tách, bạn không thấy rằng cái phiền não đứng bên cạnh rất mạnh, và nó làm chưa được, làm nó chưa thấy là chưa có phải lúc nên làm, cho nó đứng yên nó chờ đợi. Hành giả nghĩ rằng quyết chí tu của mình rất mạnh, mà quyết chí này là đức tin, mà không thấy rằng phiền não vẫn còn mạnh hơn nhiều và đứng đó chờ đợi. Làm sao hành giả giữ mãi cho sự quyết tâm tu hành này của mình luôn luôn mạnh, không bị hao hụt và bị tuột dốc? Đó là cái vấn đề phải đặt ra đấy. Chỉ chờ cho đức tin yếu một chút là phiền não nhảy vô ngay. Hình tướng xuất gia bên ngoài là nhà sư, nhưng trạng thái tâm bên trong luôn luôn thay đổi, khi tu khi không tu, khi phiền não ít, khi phiền não nhiều. Cái đó là mình nhận ra. Mình chỉ thấy cái, mình thấy mình thích đi tu quá, mình quyết chí đi tu. Ông thiền sư nói đức tin bây giờ rất là mạnh, nhưng mà phiền não cũng mạnh ghê gớm. Bây giờ tôi khuyên hành giả đừng suy nghĩ đến chuyện quá khứ, từ xét điều nên làm hay không nên, mà duy trì chánh niệm để thấy cái gì đang có mặt. Bất cứ xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên, hãy quan sát chúng. Hồi trước mình không thấy phiền não, mình không bao giờ suy nghĩ tới gia đình của mình, mình tưởng là quyết chí tu hành của mình mạnh lắm. Bây giờ mình tu một thời gian rồi, đức tin yếu, phiền não nó nhảy ra, thì tôi khuyên hành giả hãy nhớ đừng suy nghĩ đến chuyện quá khứ, từ xét điều gì nên làm hay không nên làm, duy trì chánh niệm để thấy cái gì đang có mặt. Bất cứ những gì xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên, hãy quan sát chúng. Thưa thiền sư, sau khi học được pháp hành này, tức là pháp hành về niệm tâm, hồi trước thì đi xuất gia là đi theo, đi trong tới một cái trường thiền mà dạy về thiền định. Vì này xuất gia ở đó, và bây giờ chuyển qua cái pháp niệm tâm. Mình nói rằng là sau khi học được pháp hành về tứ niệm xứ mà dạy về tâm này, con nghĩ rằng mình có thể áp dụng cho người tại gia cư sĩ. Nên ý con muốn trở về sống trở lại đời bình thường, nhưng vẫn tiếp tục tu bằng cách dựa theo tài liệu sách vở băng đĩa của thầy, rồi đợi khi nào thuận duyên mình sẽ xuất gia trở lại. Siêu rồi đó ngài, anh bàn đó. Trong ngày kia tâm bắt đầu nó bàn. Con nghiệp pháp hành hay quá, áp dụng rất tốt cho người tại gia cư sĩ thì thôi. Bỏ vợ con như vậy là nhầm lẫn quá, bây giờ mình về, mình sống đời tại gia cư sĩ. Rồi mình tiếp tục mình tu, mình băng địa có sẵn mà, sợ chí. Trường sư trả lời: Thôi. Đây là phiền não, đừng theo những tư tưởng này, đó là ma vương đang dụ dỗ sư đó. Thôi đừng. Tôi thấy có một sư già đến đây tu niệm và thường than thở với tôi rằng: tu đã lâu, tuổi tác đã lớn, mà sao ái cứ sanh lên hoài, khổ quá thầy ơi là thầy. Già rồi chứ phải chứ, mà xuất gia nè. Bây giờ xuất gia thấy tâm ái nó cứ sanh lên hoài. Tôi nhắc vị ấy, phiền não chỉ là phiền não không của ai cả. Phiền não làm chuyện của nó là nó tư duy một cách bậy bạ. Mình làm chuyện của mình là có thái độ chân chánh, duy trì chánh niệm. Đó là lý do mà tại sao mà quý vị nghe thì nhắc hoài. Tâm chỉ là tâm, tâm không của ai cả. Phiền não là phiền não, là những hiện tượng tự nhiên không có ai cả. Và mình làm như vậy tức là mình tư duy cho chân chánh. Nó làm việc của nó, mình làm việc của mình. Đừng có tin những gì tâm nghĩ. Phiền não rất quỷ quái và giở rất nhiều trò ảo thuật để lừa đảo mình. Lúc mà tâm mình nó có đức tin mạnh, phiền não nó nằm yên, nó chờ, nó không dám nhảy ra đâu. Bây giờ đức tin mình yếu, phiền não nó sẽ rất là quỷ quái, nó sẽ nhảy ra, nó bàn luận với mình rất là hay, và nó dụ dỗ mình trở lại cái đời sống tại gia cư sĩ. Ông thiền sư nói: Đừng làm chuyện đó. Hãy suy nghĩ cái gì mình cần, gì mình nên làm, cần làm bây giờ, rồi cái chuyện tốt nhất là phiền não như thế nào để yên cho nó, mình duy trì chánh niệm. Thưa thiền sư, nếu con đã làm mọi chuyện mà ý trở về đời sống tại gia quá mạnh không vượt được thì có nên trở về không? Thiền sư trả lời: ông trở về là ông vô cái cửa chết đó. Trở về là vô cửa chết đó. Hành giả đang có đức tin nơi pháp hành, thấy sự lợi lạc của pháp nên hãy tiếp tục tu tập. Tập đúng phương pháp chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn. Điều cần nhớ là phải hiểu phiền não không phải của mình. Hiểu về là có chánh kiến và quan sát sự suy nghĩ mỗi lúc mỗi khởi sanh. Cứ mỗi lúc nó khởi sanh về cái vấn đề trở lại gia đình, mình duy trì chánh niệm và quan sát. Nhắc mình đây chỉ là phiền não mà thôi. Phiền não nó tìm mọi, nó đang tìm mọi cách nó dụ dỗ mình, đừng sợ nó. Tiếp tục duy trì chánh niệm. Hệ mà làm như thế, tức là bằng tập đúng phương pháp, bằng chắc chắn sẽ vượt qua những cái khó khăn này. Điều cần nhớ là phải hiểu phiền não không phải của mình. Hiểu về là có chánh kiến và quan sát sự suy nghĩ mỗi lần nó khởi sanh. Từ từ hành giả sẽ hiểu đây chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Hiểu điều kiện đủ thì chúng sanh lên, không của ai cả. Phiền não là một hiện tượng tự nhiên. Khi mà có đủ điều kiện thì phiền não nó khởi sanh. Hồi xưa phiền não không có, là tại vì đức tin mình rất là mạnh. Bây giờ đức tin mình yếu, phiền não nó đủ điều kiện và nó nhảy lên. Hãy duy trì chánh niệm hay biết chúng là bộ phận duy nhất của hành giả. Đừng suy nghĩ phải làm gì, làm gì. Nếu tiếp tục thiền tập, thiền tâm càng lúc càng mạnh sẽ hỗ trợ cho hành giả. Nếu lơ là không chánh niệm, phiền não sẽ chen vào và xui mình bỏ ý trở lại đời sống thế tục. Ông thầy sư nói đây này, lúc này là lúc mà mình coi thử là mình tu được bao nhiêu này. Mình phải nhắc mình phiền não là một hiện tượng tự nhiên, nó là không của ai cả. Và khi mà nó có điều kiện thì nó khởi sanh, mình chỉ biết duy trì chánh niệm, suy nghĩ cho đúng, phiền não làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình, rồi duy trì chánh niệm. Đừng suy nghĩ phải làm gì hết. Nếu tiếp tục thiền tập, thiền tâm càng lúc càng mạnh, tức là chánh niệm càng lúc càng mạnh, thì sẽ hỗ trợ cho hành giả. Nếu lơ là không chánh niệm, tức là cứ tư duy hoài, cứ suy nghĩ hoài, thì phiền não sẽ giăng vào và bây giờ nó sẽ xúi mình bỏ ý trở lại đời sống thế tục. Lo tu khoan nghĩ đến chuyện dạy dỗ và giúp đỡ người khác nữa. Sư này nói rằng là bây giờ đó, tôi thấy rằng là cái phương pháp niệm tâm này nó rất thích hợp cho người tại gia cư sĩ. Rằng là tôi nghĩ thôi đi về đi, mình về mình sống tại gia cư sĩ rồi mình tu cũng được, rồi mình giúp vợ con mình tu. Ông nói khoan, hãy tu cái đã đi, đừng lo tới nghĩ tới chuyện giúp đỡ người khác. Bởi vì khi mình tu không tới mà mình giúp người khác, lơ mơ là phiền não nó dập mình chết. Đây là cái câu trình pháp liên quan tới vấn đề mà của cái vị này muốn trở lại để sống tại gia cư sĩ. Bây giờ quý vị nghe một cái câu khác nữa, cũng một vị hành giả nữa trình vấn thầy ông hỏi: sao lúc này sư có đức tin, sư có tin tức gì bà xã bên Việt Nam của sư không? Vậy là sư này chưa trình pháp thì ông sư đã hỏi rồi. Ý muốn nói rằng là những cái tư duy liên quan tới vấn đề trở lại đời sống cư sĩ nó như thế nào, mà thay vì hỏi về thì ông hỏi sao lúc này có tin tức gì bà xã bên Việt Nam không? Vì sư này trả lời: dạ thưa sư, con chưa nghe ngóng gì hết. Vì thầy nhắc đến vợ cũ của con xin thầy xin trình bày với thầy. Trước đây con, lúc con bỏ nhà đi tu, tâm nghĩ rằng nếu vợ mình bỏ đi lấy người khác, chắc mình sẽ vô cùng buồn khổ ai oán. Vì thầy nhắc tới bà, bây giờ con kể cho thầy nghe hồi trước đó, trời ơi, con nghĩ mà bây giờ mình đi tu rồi, đã đi tu rồi mà thấy người ta đi lấy người khác là tâm cũng buồn khổ ai oán nè, giống như ca cải lương vậy đó. Nhưng gần đây con mong cho bà gặp một người vừa ý để cùng chung sống, cho có bóng dáng người đàn ông trong nhà. Bởi vì bà xã con có một mình với đứa con gái thôi. Bây giờ tâm con nó đột, nó mong rằng là bà xã con làm sao mà gặp một cái người cho bà vừa ý, để mà có bóng dáng người đàn ông trong nhà. Thiền sư mới nói tức thì: ồ, như vậy là theo chỗ tôi hiểu, sư đã quyết định tu luôn, không còn muốn trở về như tháng trước nữa phải không? Bởi vì sư bây giờ sư mong cho bà xã của sư lấy người khác mà, bây giờ sư không có buồn nữa. Như vậy tức là cái ý tu của sư bây giờ chắc chắn rồi, không muốn trở về gia đình, không, bởi vì về sao được nữa, bây giờ cái chỗ nó mất rồi mà, người ta giành rồi, làm sao về đây? Dạ, làm thinh thôi, bộ chắc không mạnh chút nào hết. Sư quyết định đi tu rồi phải không? Dạ, dạ mà yếu riêu à. Như vậy tâm sư phải hoan hỷ với đời sống xuất gia, sư mới nghĩ như vậy. Dạ thưa thầy, con như một người đàn ông bỏ vợ cũ sống với một người đàn bà khác. Mới bỏ thì tiếc, nhưng ở lâu với bà thứ nhì thì thấy tâm đầu ý hợp nên quên người cũ. Con đang sống trong trạng thái hoan hỷ sung sướng, tức là thích tu đó, và ước mong người bạn của mình cũng được sung sướng như con. Hồi trước thì con mà là như một người đàn ông mới bỏ vợ thì tiếc lắm, thương lắm. Nhưng mà bây giờ mình lấy người thứ hai, mình thấy người thứ hai tốt hơn người thứ nhất, thành ra thôi, không thương, không nhớ, không nghĩ tới đấy nữa. Thì bây giờ con mà lấy người thứ hai là cái đời sống tu xuất gia của con này, bây giờ con cảm thấy hoan hỷ. Thành ra con mong rằng người bạn con cũng hoan hỷ. Thiền sư, ông này nói rằng ông mong rằng là bà xã của ông sẽ kiếm được một người mới tâm đầu ý hợp với bà, thấy không? Thiền sư trả lời: sư yên tâm đi, chỗ trống thế nào cũng có một thằng ngu nó chen vô. Thưa thầy, bây giờ tâm con yên nên nói như vậy, chứ bữa nào phiền não xông về con cũng không còn biết còn giữ ý nữa, không là con muốn trở về, thấy không? Nó tới nói lưu rồi, cái tâm nó lạnh như nó cũng là chưa có yên ổn chút nào. Thưa thầy, bây giờ tâm con yên thì con nói như vậy, chứ bữa nào phiền não xông về không còn biết còn giữ cái ý muốn tu nữa không? Thiền sư trả lời: đúng rồi, nhưng mà nhớ một điều, đừng dài dột làm thằng ngu nữa, để tội cho thằng khác chen vô. Ông nghe nói kiểu mà, thiền sư nói đúng, xa thú xa thú xa thú. Chị em thấy không? Nó đổi qua đổi lại, bật tới bật lui. Khi mình đức tin mình rất là mạnh, mình thích tu, mình nghe những cái bài giảng này để rồi mình thấy cái tâm của mình nó thay đổi luôn luôn. Mình thật sự mình nghĩ là chắc rồi đó, bỏ vợ bỏ con đi mà cuối cùng là khi mà yên rồi, tâm Phật suy nghĩ lại. Đó là cái điều mà hành giả khi đi tu nên chuẩn bị. Bây giờ hành giả này than về vấn đề vọng niệm, tức là sự suy nghĩ nhiều quá trong khi thực tập. Lúc này con hành thiền vọng niệm nhiều quá, không chịu nổi phải đứng dậy đi kinh hành. Chưa kịp thấy gì hết là tâm lôi đứng dậy, hoàn toàn thất niệm. Lúc này con hành thiền, tâm suy nghĩ nhiều quá, vọng niệm nhiều quá, phải đứng dậy đi kinh hành, mà chưa kịp thấy gì hết là tâm nó đã lôi đứng dậy rồi. Thiền sư trả lời: lý do vì hành giả xét đoán cho rằng tâm tôi suy nghĩ toàn chuyện phiền não, cho nên không muốn tiếp tục ngồi và quan sát nữa. Khi tâm nó suy nghĩ những cái chuyện phiền não, mình nói rằng tâm mình phiền não, tâm mình đang suy nghĩ. Thật ra như hồi nãy thì sư nói phiền não mà của mình khi có điều kiện nó khởi sanh, nó là những hiện tượng tự nhiên. Lý do vì hành giả xét đoán cho rằng tâm của tôi, tâm ta, tôi suy nghĩ, và tôi suy nghĩ toàn chuyện bậy bạ, toàn chuyện phiền não, cho nên tôi muốn đứng dậy, tôi không muốn quạt ngồi nữa. Nếu hành giả không thể duy trì chánh niệm, hãy tự nhắc tâm suy nghĩ làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình, đây chỉ là những hiện tượng tự nhiên mà thôi, không có ai trong này cả. Anh chị em thấy đó là lý do tại sao mà cứ mỗi lần trong cái phần mà nhắc nhở thiền tập thấy nhắc mình hoài như vậy. Nó sinh hoạt một cách tự nhiên, nó là những hiện tượng tự nhiên. Đó, mình nhắc hoài làm như nó tới lúc nó nhập tâm. Vì vậy khi mà suy nghĩ tới, mình nhắc mình không có ai trong này hết, nó suy nghĩ tự nhiên của nó vậy à. Mình chỉ duy trì chánh niệm. Tâm suy nghĩ làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình. Đây chỉ là những suy nghĩ, những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này hết. Suy nghĩ như vậy rồi mình hãy duy trì chánh niệm. Vì không tư duy đúng đem tôi ta vào sự suy nghĩ, cho nên không có tâm chấp nhận, tâm bức xúc, tâm không muốn tiếp tục ngồi nữa. Nếu mà mình nghĩ rằng nó chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên, nó khởi sanh theo điều kiện của nó, không phải của mình, thì bạn có thể tiếp tục tu. Còn mà nếu mà bạn đem tôi ta vô, bạn nói rằng cái tâm này của tôi, phiền não này của tôi, là bạn chịu không nổi với nó sẽ thúc bạn đứng dậy. Tôi, cá nhân tôi, thiền sư nói cá nhân tôi thì ngược lại, cho dù tâm có suy nghĩ những chuyện xấu xa, tồi tệ bao nhiêu chăng nữa, tôi vô cùng hoan hỷ khi tôi thấy được tâm loại suy nghĩ này. Thế tâm mà tôi mà suy nghĩ mà bầy bà mà tồi tệ, không sao hết, tôi rất là hoan hỷ. Bởi vì tôi nhận ra được tâm tôi, cái tâm này nó đang sinh hoạt này, nó không phải của tôi. Tôi hoan hỷ và tôi quan sát nó. Cho dù tâm có suy nghĩ những chuyện xấu xa, đê tiện, tồi tệ bao nhiêu, tâm tôi hoan hỷ khi thấy được tâm phiền não này. Tôi đã được hòa thượng thầy của tôi dạy từ lúc mà tôi mới tu rằng bất kỳ những gì xảy ra, không cần biết xấu hay tốt, nếu thấy và biết được là điều nên mừng. Nói cách khác, hòa thượng nhắn nhủ thấy tâm xấu xa, đê tiện, đừng buồn, ngược lại vì mình đã thấy nó, đã nhận ra được nó. Ngay từ lúc mà tôi còn trẻ đó, là tôi tu với hòa thượng thầy của tôi, thì ngài thường nhắc rằng thầy này, hệ mà mình thấy được cái tâm nó đang xảy, cái gì nó đang xảy ra, cái đó là mình có chánh kiến. Thấy tâm xấu xa, đê tiện, đừng buồn, ngược lại mừng vì mình đã nhận ra được nó, thấy được nó. Biết là tốt quá rồi, không biết mới tệ hại. Như trường hợp mình nói rằng là nếu mình bị bệnh, phải không? Rồi bây giờ bác sĩ người ta, mình đi xét nghiệm, rồi mình đi khám, bác sĩ mới xác nhận mình rằng đây là mình bị bệnh gì. Thường thường cái tâm lý người ta rất là buồn, nhưng mà bác sĩ nói là có, nếu mà mình chịu khó có thể là chữa lành, thấy không, thì mình phải vui đi chứ, tại sao mình buồn? Bởi vì mình bệnh mình từ mấy năm này rồi, mình không để ý, bây giờ mình khám phá ra được, bây giờ mình khám phá rồi mới định hướng để mình chữa nó, thì mình phải có cái thái độ là cái bằng tích cực và vui vẻ. Đừng bực bội than thở với những gì xảy ra, nhờ xảy ra như vậy mình mới có đối tượng để luyện tâm. Phải cảm ơn nó chứ. Đừng có bực bội vì những gì xảy ra. Nó là đối tượng chính để mình học, mình luyện cái tâm của mình. Chuyện gì xảy ra là do nhân trong quá khứ mà mình không xử lý được. Chuyện mình có thể làm ngay trong hiện tại là duy trì chánh niệm, chứ không đổi những cái gì đã xảy ra. Thưa thầy, những gì thầy nói là lý thuyết, nhưng có lúc phiền não quá mạnh, tâm suy nghĩ quá dữ, lôi con đi như nước lũ. Thiền sư giải thích rồi mà vị này vẫn chưa đồng ý, nói rằng là thầy đó thầy nói là lý thuyết vậy thôi ạ. Thế khi mà cái sự suy nghĩ mà nó phiền não mà nó mạnh quá, dữ quá, nó lôi nó kéo mình đi, giống như là mình bị nước lũ nó trôi đi, nó đẩy đi. Thiền sư trả lời, nếu không có chánh niệm được thì độ đối tượng và làm bất kỳ những gì cần làm, như mình đứng dậy, lên ghế ngồi thư giãn, tư duy cho chân chánh, vì tâm suy nghĩ, tớm của tâm suy nghĩ phiền não quá mạnh, phải tìm cách giảm bớt mà thôi. Ông nói rằng là đúng rồi, bởi vì mình quen suy nghĩ như vậy và mình chấp tôi ra trong đó, do đó cái sự suy nghĩ phiền não rất là mạnh và cái tớm của nó rất là dữ, và cái đó là cái thói quen của mình. Thì ông nói, nếu trong trường hợp như vậy thì bây giờ bạn nghĩ cần làm cái gì? Cần làm cái gì thì làm. Như mình đứng dậy, mình lên ghế ngồi mình thư giãn, mình tư duy cho chân chánh. Vì trớn của tâm suy nghĩ phiền não quá mạnh, mình chỉ làm một cách là để tìm cách giảm bớt cái lực của nó mà thôi. Trường hợp một người hành giả mà lai ngồi thiền, tâm suy nghĩ liên miên, kiệt đánh đi kinh hành, đi xong vô ngồi tiếp tục suy nghĩ chuyện đang bỏ dở. Cái hay của cô này là biết chuyện gì xảy ra và hiểu bản chất của tâm suy nghĩ hơn. Người này không kiểm soát nhưng có thể duy trì chánh niệm. Ông kể chuyện một cái cô người mà lai. Cô trình pháp, cô nói rằng là cô ngồi tâm cô cứ suy nghĩ liên miên, suy nghĩ liên miên rồi bây giờ kiện tới giờ kiện đánh đi kinh hành, khi mà vô ngồi nó bắt đầu cái chỗ còn nửa chừng tiếp tục nó suy nghĩ nữa. Thiền sư nói, thấy không, cái hay của cô này là biết chuyện gì xảy ra và hiểu bản chất của tâm suy nghĩ. Nhờ vậy mình hiểu cái bản chất của tâm suy nghĩ hơn. Khi mà cái trớn nó mạnh, mình đi kinh hành, mình trở vô, nó tiếp tục suy nghĩ nữa. Người này không cần kiểm soát, không làm một cái gì hết, chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Bạn không làm được cái gì, bạn có cái chuyện bạn làm là duy trì chánh niệm. Những gì thầy dạy lúc ngồi thiền, có chuyện xảy ra con quên tuốt, lúc ấy có nên ngồi lại để ra một vài ba phút suy nghĩ về cách ứng xử, xử lý những khó khăn, nhớ là những gì thiền sư đã dạy không? Những gì mà thầy dạy lúc ngồi thiền mà có chuyện xảy ra thì là con quên tuốt luôn hết trơn ạ. Thầy dạy thầy nhắc nhở rất là nhiều lần, nhưng mà đến khi mà câu chuyện xảy ra, cái sự cố xảy ra, con quên tuốt. Bây giờ con thấy rằng con nên để ra một vài ba phút suy nghĩ phương cách xử lý những khó khăn, nhớ lại những gì thiền sư dạy đã dạy không? Thầy nói, thiền sư trả lời, vì vậy phải mất thì giờ đem ra áp dụng phần hướng dẫn trong khi tập. Tôi vẫn khuyến khích hành giả suy nghĩ về pháp hành, từ từ sẽ nhớ. Tôi học từ thầy tôi, Hòa Thượng Sử Minh, mỗi buổi sáng Ngài vào lúc hành giả đang ngồi, và Ngài vào khoảng chừng 10-15 phút nhắc nhở hành giả về cách thức thực tập. Tôi rất tiếc là không nói được tiếng Việt để nhắc nhở hành giả Việt Nam. Đó là cái mà sư bất chức ông thầy sẽ nhắc quý vị đó. Mà ông thì nói rằng là hồi xưa Hòa Thượng chỉ vô trong 10-15 phút thôi, Hòa Thượng nhắc những cái mà mỗi buổi sáng sư đọc. Rồi tôi thì vì không nói được tiếng Việt, cho đó tôi không có nhắc trực tiếp hành giả được. Đó, phải nhờ người nói dịch ra tiếng Anh, rồi từ tiếng Anh để cho quý vị dịch ra tiếng Việt để nhắc hành giả Việt Nam. Hành giả cần suy nghĩ nhớ lại những gì đã được giảng trong các bài pháp hay trong lúc cho trình pháp, cách thức giải quyết khó khăn. Hãy tự hứa lần này lần sau mình sẽ biết cách giải quyết vấn đề như thế nào rồi. Có vậy thôi ạ. Hướng dẫn nói rất là nhiều, giải thích rất là nhiều, nhưng mà khi mà đụng trần là tự nhiên hành giả quên. Và cái đây là cái bản chất tự nhiên của hành giả. Đó là lý do tại sao mà đôi khi mình không thể nói 1 phút, 2 phút, 3 phút rồi bị hành giả đi ra đưa hành giả khác vô. Pháp niệm tâm nó rất là phức tạp, nó đòi hỏi phải giải thích tới lui nhiều lần và phải giải thích rất nhiều cho hành giả hiểu. Thưa thiền sư, như vậy trong giây phút suy nghĩ về pháp hành, mình đã đánh mất hiện tại, không duy trì được chánh niệm. Nếu mà thiền sư biểu tôi là sẽ suy nghĩ về pháp hành, vậy thì trong khi mình suy nghĩ như vậy là mình không sống trong hiện tại. Thiền sư nói, suy nghĩ về pháp hành là đang tập rồi, không mất đi đâu cả. Sự suy nghĩ này sẽ giúp cho phiền não lắng xuống, tâm chánh niệm trở lại. Suy nghĩ về pháp hành hỗ trợ cho sự thiền tập. Đó là lý do tôi thường nhắc bạn rằng trong khi bạn ngồi, tâm có chánh niệm hay không chánh niệm? Chắc chắn như vậy không? Khi bạn ngồi, tôi thường nhắc tâm của hành giả bây giờ ở đâu, có chánh niệm hay không có chánh niệm. Đó mà hoài vậy cũng chưa có đủ nữa, ông còn hoài nữa. Bạn nói bạn chánh niệm chắc không? Chắc tâm đang chánh niệm không? Mà ông nói thường khi mà mình đặt câu hỏi là tâm mình bây giờ đang ở đâu, có chánh niệm hay không có chánh niệm, là tự nhiên nó chánh niệm rồi. Mà mình nói chắc hơn nữa thì nó sẽ biết đang chánh niệm về cái gì. Có bài pháp nói về vấn đề chấp tác, và bài pháp này tôi thấy rất là hay, và năm nào sư cũng đọc để anh chị em thấy là cái vấn đề mà những cái tạp niệm ở trong tâm của mình. Cô này nói về vấn đề chùi toilet. Thưa thầy, trí tuệ giúp con rất nhiều. Hồi trước lúc chùi rửa dọn dẹp nhà tắm hay nhà vệ sinh chung, tâm con ưa cằn nhằn: mấy người này sao ăn ở dơ giấy nhúp nhúa quá. Đó là than thở những cái người mà sử dụng nhà vệ sinh đó. Nhưng bây giờ tâm con không bực bội nữa, con làm chấp tác trong chánh niệm. Làm thế con đem lại lợi ích cho đại chúng và thực tập thiền tứ niệm xứ của mình. Con bây giờ con không bực nữa, con làm, con duy trì chánh niệm. Như vậy là con được tới hai phần luôn. Con vừa gì đấy đem lại cái lợi ích cho đại chúng, vì con chùa Cầu Tiêu mà, chùa Phòng Tắm. Rồi đồng thời trong khi làm con duy trì chánh niệm. Thiền sư nói hiệu vậy rất đúng. Bất cứ chúng ta làm gì, ngay những chuyện dơ bẩn như chùa Cầu Tiêu, nếu làm với chánh niệm thì đó là một hành vi cao thượng, một hành vi thánh thiện. Trong khi bạn làm bất cứ cái gì, đó là gọi là tu trong sinh hoạt hàng ngày, chùa Cầu Tiêu, chùa nhà vệ sinh, mấy cái đó là mình làm mà mình duy trì chánh niệm, thì ông nói ồ, những cái hành vi đó rất là thánh thiện, cái đó rất là tốt. Bởi vì mình tu trong khi mình làm, rồi mình đem lại lợi lạc cho hội chúng nữa. Bây giờ vị này mới nói về vấn đề cái bằng cái tâm nó vọng tưởng rất là nhiều. Có những lúc con ngồi tâm yên, con có thể quan sát được chánh niệm. Nhưng mà lúc khác thì thưa thầy, vọng tưởng nó đến quá chừng chừng, và con bị chúng lôi đi hoàn toàn thất niệm. Lúc bây giờ con suy nghĩ về địa ngục, con suy nghĩ về sự đau khổ của chúng sanh trong sanh tử luân hồi để làm giảm bớt suy nghĩ. Làm thế có được không? Có những lúc con ngồi tâm rất yên, con có thể chánh niệm quan sát được nhiều. Nhưng lúc khác thì vọng tưởng đến quá chừng chừng, con bị chúng lôi đi. Bây giờ con suy nghĩ về địa ngục, con suy nghĩ về sự đau khổ của chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Làm như vậy có được không? Thiền sư trả lời cũng được. Nhưng thay vì suy nghĩ về khổ cảnh, về địa ngục, tốt hơn hành giả nên suy nghĩ rằng vọng tưởng chỉ là pháp có bản chất tự nhiên, không có gì phải sợ, không có gì đáng sợ. Nó là đối tượng cho mình quan sát. Như vậy tức là thay vì nghĩ về khổ cảnh, thay vì nghĩ về địa ngục, thì ông khuyên hành giả nên suy nghĩ về pháp hành. Nghĩ rằng nó vọng tưởng, nó chỉ là những pháp có bản chất tự nhiên, không có chi mình phải sợ, không có chi đáng sợ, và nó chỉ là đối tượng để cho mình quan sát. Khi hành giả thay đổi thái độ, chấp nhận thay vì xua đuổi chúng và tư duy chân chánh, thì vọng tưởng không đến quá nhiều và dồn dập như hành giả đã trình đâu. Thay vì suy nghĩ về địa ngục, thay vì suy nghĩ về khổ cảnh trong vòng sanh tử luân hồi, hãy suy nghĩ về pháp hành. Mình nhắc mình, ô, cái sự suy nghĩ là chuyện tự nhiên, nó là những hiện tượng tự nhiên, nó là đối tượng để cho mình quán chiếu. Và khi mà mình thay đổi thái độ như vậy, tức là mình có sự chấp nhận đó, mình không có cái thái độ mình xua đuổi đối kháng với nó đó, thì bạn sẽ thấy rằng là cái suy nghĩ nó sẽ không tới và dồn dập nữa đâu. Bởi vì bạn suy nghĩ đúng, tư duy chân chánh, rồi duy trì chánh niệm. Nhưng mà khi mà thiền sư nói như vậy, vị này vẫn tiếp tục thưa: thưa sư, tâm con bây giờ quá chán nản, quá bực bội, ngồi mà cứ suy nghĩ những cái chuyện phiền não như vậy, thôi đừng tu nữa, về chỗ yên cho rồi. Thầy thì nói thế, nhưng mà tâm con bây giờ nó chán lắm thầy ạ. Thầy cũng hiểu đó, chán khủng khiếp lắm. Ngồi cái chi một giờ thiền mà cứ nghĩ trong cái chuyện phiền não không à, thôi đừng có tu nữa, đi về cái chỗ yên cho rồi. Bây giờ mời quý vị nghe thiền sư trả lời rất là hay này. Không, đây là cơ hội tốt cho mình tu. Đừng xét đoán kinh nghiệm của bạn. Làm thế hành giả đang than vãn cằn nhằn như hành giả đã làm lúc trước khi chùi nhà vệ sinh cho đại chúng. Cô có nhớ không? Hồi trước mà khi mà cô chùi nhà vệ sinh đó, hồi trước đó, thì cô than vãn mà. Cô nói rằng ôi, mấy cái người này sao mà ăn ở dơ giấy nhấp nhúa, mà tu hành gì mà dơ giấy như vậy, vân 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 vân. Thì nếu mà bây giờ mà cô mà than vãn với những cái vọng tưởng ở trong tâm của cô, thì cô cũng làm như hồi trước cô làm với cái Cầu Tiêu. Làm thế hành giả đang than vãn cằn nhằn như hành giả đã làm lúc trước khi chùi nhà vệ sinh cho đại chúng. Hành giả mới nói: bây giờ tâm con không bực bội lúc chùi nhà vệ sinh nhờ có chánh niệm. Vọng tưởng cũng thế thôi. Nhà vệ sinh thì mình nói tới phần là phần bên ngoài, vọng tưởng cũng là phần, phải không? Là phần bên trong. Thay vì bên ngoài, bây giờ nó ở trong tâm, vui vẻ chấp nhận quán tâm, tương tự như khi mình chùi Cầu Tiêu, có thế thôi. Tức phần bên trong và bên ngoài thế nào không khác nhau đâu, giống nhau hết. Không sợ đồ dơ bên ngoài thì tại sao bây giờ mình lại ngán cái thứ bên trong? Đó là cái cách thức mà quý vị thấy ông rất lanh trong khi cho truyền pháp. Hành giả nói cái gì ông lấy cái ví dụ ngay, và ông giật lại trở lại, ông nói rằng nhớ không, Cô bực bội với phiền não bên ngoài, cô bực bội với phần, với dầu dơ giấy ở bên ngoài, bây giờ cô cũng bực bội với cái bên trong. Thật ra bên trong bên ngoài giống nhau, nó chỉ là đồ dơ mà thôi. Nếu mà bực bội với cái vọng tưởng của mình là mình bực bội với cái, giống như mình bực bội với cái đồ mà dơ giấy bên ngoài. Phần bên ngoài, phần bên trong có khác gì nhau đâu. Không sợ đồ dơ bên ngoài, tại sao bây giờ là mình lại cái ngán cái thứ bên trong? Vì vậy chánh kiến rất quan trọng. Bất cứ cái gì xảy ra, hành giả đều tư duy chân chánh. Đây không phải là vấn đề, không sao cả. Tất cả chỉ là những hiện tượng tự nhiên, tất cả chỉ là đối tượng. Nghĩ như thế rồi mình duy trì chánh niệm. Vọng tưởng của ai đây? Vọng tưởng của hành giả chăng? Dạ thưa sư, không, đó chỉ là những trạng thái tâm đến một cách tự nhiên. Thiền sư nói tiếp, đó là những trạng thái tâm sanh khởi rồi biến mất, chúng đến rồi đi. Vì vậy bổn phận của chúng ta là có chánh kiến và duy trì chánh niệm, chứ không có làm gì được. Đó là những cái tâm, trạng thái tâm nó tới và nó đi. Và nó tới nó đi là nó vận hành theo cái luật nhân quả, theo cái chiều của nó vậy thôi. Chúng ta không làm gì được. Không làm gì được thì đừng có đối kháng, đừng có bực bội, mà chỉ tư duy cho đúng rồi duy trì chánh niệm. Nhờ duy trì chánh niệm, từ từ hành giả sẽ hiểu chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên của tâm. Đa phần hành giả khi thấy tâm tốt xuất hiện vội hoan hỷ và nói rằng: ôi tâm con, tâm con, tâm con. Tâm xấu nó cũng nói: tâm con, tâm con, tâm con. Tâm con bây giờ tốt quá, tâm con bây giờ suy nghĩ chân chánh quá, rồi bây giờ tâm con phiền não quá, tâm con tà tư duy quá. Đó là sự dính mắc, đó là ngạ sợ. Chấp ngạ là do tà kiến, do si mê. Đó là sự dính mắc, đó là ngạ sợ. Chấp ngạ là do tà kiến, mình cho rằng nó của mình, là cái đó là tà kiến đây. Nếu một hành giả chỉ thích những tâm tốt, tâm đình, tâm hỷ, tâm khinh an vân vân, và bực bội xua đuổi với tâm phiền não, vì này chưa có một sự hiểu biết chi hết về hành, về pháp hành, chưa hiểu chúng chỉ là những pháp tự nhiên, xấu hay tốt như nó là thôi. Ông dặn, ông nói rằng là gì đây? Khi mà mình chỉ thích ngồi thiền, mà mình chỉ thích cái nào tốt, hay là mình thiền tập mình chỉ thích cái trạng thái tâm tốt, tâm định, tâm hỷ, tâm khinh an, tâm nhẹ nhàng, tâm thoải mái. Còn hiện mà phiền não nó tới là mình không chịu, mình có cái thái độ bực bội xua đuổi, thì nếu mà làm như thế, cái thái độ của bạn như vậy là bạn chưa có hiểu gì hết. Bạn không hiểu rằng nó chỉ là những pháp tự nhiên. Bởi vì hôm nay trời mưa, ngày mai trời nắng, hôm nay trời nóng, mai trời lạnh, nó thế thôi, đó là những cái hiện tượng tự nhiên. Trong 27 thái độ chân chánh, tôi có nhắc một điều: nếu tâm bạn chỉ thích cho nhiều những trạng thái tâm thiện, hơi một chút phiền não vướng vào là bạn phản ứng, vậy có đúng chăng? Có phải là pháp bảo không? Thái độ chân chánh là sao? Đó là kinh nghiệm tốt không nắm bắt, kinh nghiệm xấu mình không xua đuổi. Hiểu tâm chỉ là tâm, hiểu tâm như nó là, nó sao mình hiểu như vậy? Và cái này nó đòi hỏi mình thời gian, mình không thể nào hiểu được đâu. Bởi vì thì tâm tốt tới mình thích, tâm xấu tới mình xua đuổi nó. Cho đến bao giờ thì bạn sẽ hiểu rằng kinh nghiệm tốt không nắm bắt, kinh nghiệm xấu mình không xua đuổi, tâm chỉ là tâm, hiểu tâm như nó là, nó sao mình hiểu như vậy? Và cái này nó phải hiểu xuyên qua cái sự thực tập mà thôi. Khi nghĩ về địa ngục hay nghĩ về những đau khổ trong sanh tử luân hồi, hành giả đang cố gắng đè nén vọng tưởng bằng cách thay đổi lối tư duy, chưa có một sự hiểu biết nào hết. Nếu hiện mà bây giờ nó có một cái câu chuyện xảy ra, mình dùng những cái tư duy để mình đè nén cái tâm phiền não của mình, thì hôm qua mình làm hoài như vậy mình sẽ không hiểu đâu. Hãy để yên và quan sát như nó là, chỉ tư duy cho chân chánh thôi một chút thôi. Người tâm yên rồi mình phải tiếp tục duy trì chánh niệm. Khi nghĩ về địa ngục, về sự đau khổ trong sanh tử luân hồi, hành giả đang thay đổi tư duy mà chưa có một sự hiểu biết nào hết. Nếu người không biết hành trì tu niệm mới sử dụng lối tư duy này, tức là suy nghĩ về khổ trong địa ngục sanh tử luân hồi. Còn người tu tìm hãy cố gắng thiền tập theo lời tôi hướng dẫn, những điều mà tôi đã giải thích. Không có trí tuệ cứ đè nén phiền não, cho đến một lúc nào sức ép đã đủ mạnh, nó sẽ bung lên, lúc ấy mình không có gì ngăn cản được nữa đâu. Ông thiền sư nói rằng là nếu như mà bạn cứ đe dọa cái tâm của bạn bằng cách bạn suy nghĩ về địa ngục, bạn suy nghĩ về những cái khổ cảnh trong cái vòng sanh tử luân hồi. Ông cái mấy cái này để cho những cái người không tu, những người không tu niệm. Còn bạn là cái người tu niệm, bạn thực hành thiền, bạn phải nhớ lại cái phần mà tôi đã hướng dẫn phải làm thế nào. Còn khi mà không có trí tuệ mà mình cứ đè nén phiền não hoài, mình đè nén một lát, lúc mà cái sức ép nó đã đủ mạnh rồi, nó sẽ bung lên. Và lúc bây giờ thì mình vô phương, mình ngăn cản. Cho mình cái hình ảnh cái lò xo đó, thấy không? Phiền não tới, đè xuống, phiền não tới, mình đè xuống. Khi mà mình đè tới một mức nào đó mà sát rồi là cái sức bung nó rất là mạnh, lơ mơ là nó bật, nó đụng, nó hất mình ra. Thưa thiền sư, con để ý trong một ngày tâm này xưng tôi hay mình, như nó nói mình đi tắm, đi hành pháp, mình đi ngủ, ôi mình tinh ý quá, mình cao thượng quá, mình phiền não quá, mình này mình kia. Chấp tôi là một gánh nặng nhưng vẫn đeo níu nó mà biết bỏ xuống, không biết bỏ xuống cách nào. Con biết chắc chắn một điều là dính mắc vào tôi ta là chướng ngại cho sự tu tập. Hôm nay cô tập thiền và cô để ý rằng trong suốt ngày nó cứ nói tôi ta hoài. Bây giờ nó kêu mình này, mình hay quá, mình tốt quá, mình đi tắm, mình đi trình pháp, mình đi ngủ, mình tinh ý, mình cao thượng, vân 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 vân. Suốt ngày như vậy. Con hiểu chấp tôi ta là một gánh nặng, nhưng mà đeo níu nó hoài mà không biết bỏ xuống cách nào. Có một điều con biết chắc chắn rằng là hiện mà dính mắc vào tôi ta là chướng ngại cho sự tu tập. Thiền sư nói, không, nếu hành giả biết duy trì chánh niệm để thấy tôi ta khắp nơi, và từ từ khi hết chấp tôi ta, hành giả cũng thấy nữa. Thiền sư nói không sao hết. Nếu mình thấy được tôi ta, điều đó là điều rất là tốt, không sao cả. Nếu hành giả biết duy trì chánh niệm để thấy tôi ta khắp nơi, và từ từ khi mà hết thấy tôi ta, mình cũng thấy nữa. Cái đó là cái hay này, phải vậy không? Khi thấy tôi ta khắp nơi là chánh kiến, đó là bước đầu của sự tu niệm. Đây là một điều tốt. Hành giả đã nhận ra được sự ngã chấp của mình. Khi tà kiến có mặt, biết tà kiến đang có mặt. Đó, mình quan sát hoài, mình thấy tâm của mình nó chấp tôi chấp ta suốt ngày. Ông nói cái đó là chánh kiến đấy. Bởi vì mình nhận ra cái sai của mình này. Khi thấy tôi ta khắp nơi là chánh kiến, đó là bước đầu của sự tu niệm. Đó là điều tốt, thấy được cái ngã chấp của mình. Khi tà kiến có mặt, biết tà kiến đang có mặt. Hành giả, có một hành giả thưa với tôi rằng khi kinh nghiệm được một điều chi, tâm vô nói tôi biết, tôi biết, tôi biết. Thì vị này nhận ra rằng mình mới hiểu được một chút xíu thôi là phiền não nó nhảy ra và nó bóp cổ mình liền. Tôi là phiền não rồi, tôi ta rồi. Khi kinh nghiệm một điều chi, tâm vô nói tôi biết, tôi biết, tôi biết. Tự nhiên có một lần tâm hỏi lại tôi là ai, thế là tâm kia im ngay. Một cái hành giả người Mỹ trên pháp với ông thiền sư nói rằng là hiện mà khi mà con kinh nghiệm, con hiểu được một điều chí, thì tâm trong này nó nói ồ bây giờ tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, bây giờ tôi mới thật sự hiểu tôi ta như vậy. Thì để ý hoài cái anh mới hỏi lại tôi là ai đây, tự nhiên cái tâm kia nó im. Khi mới hiểu một, biết được một chút xíu là phiền não trực sẵn vội vã nhảy ra và đập nát, không thương tiếc sự hiểu biết này. Và đó là cái bộ phận của nó, đó là cái nghề của nó. Phiền não nó không bao giờ muốn cho mình hiểu gì hết, nó trực chờ sẵn à. Thì khi nào mà mình hiểu được một chút là nó sẽ tìm cách nó nhảy ra và nó phá. Khi mới hiểu được một chút xíu là phiền não trực sẵn nhảy ra và đập nát không thương tiếc những cái gì mình mới hiểu. Bởi vì mình nói tôi hiểu mà, tôi biết mà, phiền não nó nhảy ra rồi. Đó là cái nghề của nó, cái sở trường của nó. Thì thiền sư, con nghĩ là con không tham ăn, ăn gì cũng được, miệng cho đầy bụng để mà tu hành thôi. Đây là một vị xuất gia nói quý vị. Ai cho món ngon quý con đều nhường cho người khác, vì nghĩ rằng mình ăn được nhiều nên không thiếu năng lượng, có đủ, người vẫn khỏe mạnh như thường. Và nên bối biếu sáng cho người khác để họ có sức khỏe và ăn và tu tập. Cô này cô nói tâm con rộng rãi lắm. Con mà có ai mà con thấy là gì đấy, con ăn rất là dễ, có cái món chi mà ăn thì ăn thôi, miệng ăn sao cho no là được rồi đó. Rồi mà người ta cho món con thì thay vì ăn thì con đem con chia cho người khác, vì con nghĩ mình đủ quá rồi, chia cho người khác thôi, mình đủ năng lượng quá rồi, chia cho người khác để họ có ăn, họ có đủ sức khỏe để họ tu. Nhưng mà thưa sư, sau một thời gian tu niệm, con thấy mình đã lầm rồi. Con thấy con lầm rồi. Con đã lầm là vì lần rồi có một thí chủ đem trà đến biếu cho các thiền sinh. Con đứng sắp hàng chờ mà tâm cứ dục, mình sư cô mình phải tới trước, sao lại đứng đây? Tại vì một thí chủ đem trà tới và biếu cho các hành giả, thì họ điện cái bàn và cái hành giả thiền sinh nó sắp hàng, sắp hàng đi vô thiền đường đó. Nó cũng giống như mình đây mình sắp hàng đi bát vậy. Thì cô này cô tới sau, do đó cô sắp hàng tốt lúc mới sau, và người ta cứ phát trà hay phát cái gì đó cho các hành giả đi trước. Tự nhiên trong tâm nó nói, mình là sư cô mình phải tới trước chứ sao mình đứng phía sau chi vậy này. Không biết người ta cho cái gì, cứ tâm nó cứ mong mong về phía trước. Sắp hàng thì mắt lim dim thấy tánh niệm lắm, mà tâm nó cứ suy nghĩ, suy nghĩ tại sao mình không đi trước. Không biết người ta cho cái gì, tới phiên mình không biết còn đủ nữa không, sao mà đứng sau này, ngu sao mà ngu vậy. Nó tới nó lưu hỏi, thưa thầy, tu tập có giúp dẹp bỏ trạng thái tâm này không? Đó, bây giờ hồi trước con tưởng là con dễ ăn lắm, con thoải mái lắm, con không tham ăn hư ăn. Bây giờ cho con một miếng trà không à, đứng sau này con mới biết được trà, cho hồi trước con không biết. Tâm nó cứ thấp thỏm hoài, đứng đó mà cái tâm nó đi đâu à? Thiền sư trả lời, vì cô hỏi rằng, thưa thầy, tu tập có giúp dẹp bỏ trạng thái tâm phiền não này không? Thì ông trả lời, có chứ, chắc chắn sẽ đổi tâm của hành giả. Nhưng nhớ một điều, đừng mong thay đổi mà mong có trí tuệ để hiểu tâm tham. Chức năng của trí tuệ là diệt phiền não, chứ mình không thay đổi được chi hết đâu. Hỏi ông là bây giờ đã tu rồi có thay đổi được cái này không? Ông nói có. Nhưng mà nhớ một điều là mình đừng có mong thay đổi, mà mong mình tu cho có trí tuệ. Bây giờ đó mình không tu thì mình không thấy phiền não. Bây giờ mình tu, mình ngồi thiền, mình đi thiền, mình làm trong chánh niệm thì mình thấy tâm mình có suy nghĩ toàn phiền não không à? Ông nhắc rằng là đó, bây giờ đó mình tu, mình đừng có mong thay đổi những điều đó. Ngài Thiền Sư Uso Tika cũng nói một câu kìa, tôi thấy rất rõ phiền não của tôi, nhưng mà tôi cũng không mong tôi thay đổi, mà tôi chỉ mong rằng tôi tu cho có trí tuệ. Đừng mong thay đổi, mong cho có trí tuệ để biết, để hiểu tâm tham. Bởi vì chức năng của trí tuệ là diệt phiền não, chứ bạn không có diệt gì được, mà bạn cũng chả có thay đổi gì được hết. Chỉ mong tu cho có trí tuệ mà thôi. Dẹp bỏ phiền não là chức năng của trí tuệ, chứ bạn không có dẹp gì được hết, bạn không thay đổi gì được đâu. Bạn biết là mừng lắm rồi đấy. Khi mà bạn biết như vậy, từ từ trí tuệ nó phát sinh, trí tuệ sẽ làm việc của trí tuệ. Thưa thiền sư, hồi trước con không để ý, bây giờ mới thấy rằng con rất thích tàu hủ. Vì này là dùng chay, thích tàu hủ lắm. Tàu hủ được dọn ra là con lấy rất nhiều, dù biết rất rõ rằng mình phải lấy vừa phải và để dành cho anh em huynh đệ. Nhìn nhiều nhiều lần như thế nhưng không ngăn được tâm tham, hệ dọn ra tàu hủ là nhất định nó lấy mà không nhường cho ai cả. Hồi trước con đâu có biết, bây giờ con mới thấy con thích tàu hủ lắm, thành ra hệ mà dọn tàu hủ là con lấy à. Thiền sư trả lời, phiền não luôn luôn có mặt, không thấy nó nên cứ tưởng mình giỏi, mình không hư ăn, không dính mắc vào món nào. Chỉ duy trì chánh niệm quan sát, đừng ngăn chặn, kiểm soát, vì đó là chức năng của trí tuệ. Khi ăn thấy ngon hãy đặt câu hỏi, tại sao món ăn này làm cho mình tâm mình xôn xao chao động như vậy? Câu trả lời, nó tại vì mình nghĩ món ăn này bổ, món ăn này dinh dưỡng, ăn vô tâm sẽ rất nhẹ nhàng, tu hành rất dễ, vân vân và vân vân. Ăn vào sẽ khỏe, sẽ bổ. Ai khỏe đây? Dạ con khỏe. Đọc lại chỗ này ha. Khi ăn thấy ngon, thấy thích, mình đặt câu hỏi, tại sao món này làm cho tâm của mình xôn xao và chao động như vậy? Câu trả lời là tại vì mình nghĩ món ăn này bổ, món ăn này dinh dưỡng, ăn vô tâm nhẹ nhàng, tu hành nó được dễ dàng. Ăn vô sẽ khỏe, sẽ bổ. Ai khỏe, ai bổ đây? Tôi khỏe chứ ai khỏe? Bởi vì tôi khỏe cho nên tôi mới tham, tôi mới dính mắc. Còn nếu mà ăn vô mà người khác khỏe, mắc mới chỉ dính. Bởi vì trong tâm này nó nói rằng tôi khỏe. Có một lần một vị sư được hỏi, sư ăn có quan sát được tâm tham không? Dạ thưa con không thấy gì hết thầy ạ. Ngồi vào bàn con lừa món nào vừa miệng, bỏ hết vô bát. Bởi vì nếu mà bỏ ít thì sợ chiều ăn nó sót ruột. Bỏ nhiều nhiều cho bỏ ít quá sợ bị chiều không ăn nó sót ruột. lấy xong ăn phần của mình có dành chức của ai đâu mà kêu bằng tham. Ông này nói thoải mái quá, thấy không? Mà có rất nhiều vị đó ở từ Việt Nam qua đó cũng thưa với thiền sư vậy đó, tới bằng ăn lấy, biết lấy là quá nhiều rồi, nhưng mà nó nói lấy đi cho mình có ngày mình bát giới mà, chiều nó thế nào nó cũng đói à, đây họ không cho gì đâu, ráng đi chiều có chút nước à. Thế là bao nhiêu nó hút hết, hút hết là tới trưa, là tới người ta một giờ người ta đi ngồi là mình thấy là mình ngủ tới 5-6 giờ luôn à. Vì mà ăn vô rồi thì cái bùng tăng thì con mắt nó nhắm mà. Vậy mà lần sau nó cũng làm nữa. Miếng ăn đúng là miếng tồi tàn ha. Bây giờ cái bài cuối là nói về vấn đề khó khăn. Thưa thầy, trong 2 tuần qua sự thực tập của con hoàn toàn tuột dốc. Chắc là hồi trước là lên dốc cao lắm, bây giờ nó tuột á. Giống như ông kia vậy đó, hồi trước là con lại sẵn sàng mà ra đi không trở lại, bây giờ ngồi thiền tâm nó yên rồi, con bắt đầu nghĩ tới bà xã của con. Và ông còn nói như vậy quý vị, và thưa thiền sư, bây giờ con nghĩ tới bà xã của con nghĩ tới người vợ cũ của con, mà bây giờ con xin trình với sư tất cả những gì mà con nghĩ trong tâm, con cầu mong cái sự thật này giúp con đắc đạo quả niết bàn. Có chi là tôi nói với ông thầy hết á, tôi nhớ là vợ tôi quá, cầu mong cho sự thật này giúp tôi đắc đạo quả niết bàn. Thưa thầy, trong 2 tuần qua sự thực tập của con hoàn toàn tuột dốc, con bị vọng tưởng phóng tâm kéo đi rất lâu, pháp hành không dễ như con nghĩ, thật là khó mà duy trì chánh niệm cho liên tục như thầy dặn. Thái độ chân chánh không đến với con lúc thất niệm, đừng nói chi đến sự khởi sanh của trí tuệ. Nghe thường sư dặn rằng là phải duy trì chánh niệm, cố gắng duy trì chánh niệm cho liên tục, mà thôi thì bây giờ nó tuột dốc quá rồi, thật khó mà duy trì chánh niệm cho liên tục. Thái độ chân chánh không đến với con lúc thất niệm, đừng nói chi mà một chút trí tuệ. Một chút trí tuệ nó cũng không có nữa. Thái độ chân chánh cũng không có, cho đừng có nói chi mà trí tuệ. Chuyện gì xảy ra đây? Con hiểu rằng sự thực tập có lúc lên có lúc xuống, giống như con nít có những giai đoạn đốt. Chắc là tiếng này tiếng Bắc quá, sư cũng hiểu là đốt là gì. Đốt có nghĩa là đau hoài, đau dai dẳng, cho đến một tuổi nào đó thì lành hẳn, không bệnh tật gì nữa. Đó là nói chuyện mấy đứa nít à. Chuyện gì xảy ra đây? Con hiểu rằng sự thực tập có lúc lên lúc xuống, giống như con nít có những giai đoạn đốt, những giai đoạn nó đau hoài, đau dai dẳng, cho đến một tuổi nào đó thì lành hẳn, không bệnh tật gì nữa. Thiền sư trả lời: đúng rồi, diện trình tu tập có lúc lên lúc xuống, nên hành giả phải kham nhận, đừng thối chí mà phải tinh tấn. Mất chánh niệm trở lại đừng có bỏ cuộc. Vì hành giả này đã qua bên Miến Điện và tập một vài năm rồi, và bây giờ mới nhận ra rằng là cái sự thực tập nó khó khăn quá rồi. Lúc mà con mới tới là con nghĩ chắc là dễ lắm. Thầy thiền sư thường nhắc là duy trì chánh niệm cho liên tục, con nói ồ cái đó khó với ai chứ đối với tôi không khó. Bây giờ con mới nhận ra rằng chánh niệm không liên tục được, không thể nào mà duy trì chánh niệm cho liên tục được, nó đứt hoài. Mà ông nói khi mình thấy nó đứt là mình đã có chánh niệm rồi đấy. Mà vị này khi mà thấy chánh niệm đức thì vị này bực bội quá và muốn bỏ cuộc. Diện trần tu tập có lúc lên lúc xuống, nên mình phải tham nhận, đừng thối chí, tinh tấn. Chánh niệm mà mất mình duy trì trở lại, đừng có bỏ cuộc. Sự thực tập không dễ cho hành giả mới bắt đầu, vì hành giả sơ cơ chưa có trí tuệ, cho nên chánh niệm cứ mất hoài. Chánh niệm có rồi mất, tập tốt rồi bị vọng tưởng và suy nghĩ lôi đi, pháp hành trở nên xấu. Sự thực tập lúc đầu không xuyên suốt dễ dàng, mà trồi trục rất khó khăn và nhiêu khê. Sự thực tập đi xuống vì hành giả không có sự hiểu biết đầy đủ, không duy trì chánh niệm, duy trì ở mức đều đặn được. Đó là cái trường hợp của hành giả mới tới. Ông muốn dặn, ông nói rằng mình duy trì chánh niệm liên tục không được. Vì mình duy trì chánh niệm không được, do đó mà chưa có trí tuệ. Vì không có trí tuệ, cho nên mình thấy rằng cái sự thực tập mình nó nhiêu khê quá. Giống như những người giàu có ở ngoài đời, muốn giàu việc trước tiên là phải làm ăn cho ra tiền, tiết kiệm tiền để làm vốn, dùng vốn ấy đầu tư làm ăn thêm để kiếm thêm tiền, và cứ tiếp tục làm hoài như vậy. Trong thiền tập cũng thế, hành giả cần lắng nghe và khỏi để biết cách thực tập. Ông nói hành giả sơ cơ mới tới, tôi không có mong gì hết, tôi mong sao mà các bạn cố gắng lắng nghe và hiểu cách thức thực tập và tập sao cho đúng này. Đó là cái đầu tiên. Trong thiền tập cũng vậy, hành giả cần lắng nghe học hỏi để biết cách tập. Thực tập bằng duy trì chánh niệm hoài, trí tuệ sẽ sanh lên. Lúc bây giờ là giống như người làm ăn buôn bán mà có tiền. Tiếp tục duy trì chánh niệm, sự thiền tập đừng ngừng lại để trí tuệ sẽ sanh lên trở lại càng thường xuyên hơn. Đó là hình thức tiết kiệm và đầu tư. Đọc lại chỗ này ha. Trong thiền tập cũng thế, hành giả cần lắng nghe để học hỏi cho biết cách tập. Thực tập bằng cách duy trì chánh niệm hoài, trí tuệ nó sẽ sanh lên cho mình. Tức là giống như người làm ăn bên ngoài bắt đầu có tiền. Rồi khi mà đã có tiền rồi, đã có trí tuệ rồi, hãy tiếp tục duy trì sự thiền tập, đừng ngừng lại, để trí tuệ sẽ sanh lên nữa và trở lại càng thường xuyên hơn. Đây là bạn đã tiết kiệm bằng đầu tư đến chuyện khác. Nhờ sự hiểu biết sanh lên hoài và đều đặn, trí tuệ trở nên hùng mạnh, làm cho sự hiểu biết trở nên mới hơn, rộng hơn và sâu sắc hơn trước. Tức là bây giờ tương tự như người ngoài đời kiếm thêm tiền, vốn càng lúc càng nhiều, làm ăn càng lúc càng lớn. Rất nhiều người làm ra tiền hay có tiền nhờ hưởng gia tài hay trúng số, nhưng một thời gian ăn xài hao hụt hết tất cả. Họ không biết tiết kiệm hay sử dụng vốn đầu tư làm ăn thêm cho sanh lại. Ví dụ trường hợp của những đứa bé có giai đoạn đốt rất đúng trong trường hợp thiền tập. Đối với hành giả sơ cơ không dễ dàng gì lúc bắt đầu. Thực tập sôi sục lên xuống, nhưng nhờ thế mà mình học hỏi để rút kinh nghiệm. Ông giáo sư nói rằng đây là một vị xuất gia, nói rằng là mình tu giống một đứa con nít vậy đó. Có cái những cái giai đoạn mà nó đau hoài, nó đau dai dẳng, cho đến một lúc tới một cái tuổi nào đó đó thì tự nhiên nó hết đau. Thì ông nói rằng đúng như vậy. Trường hợp những đứa bé có giai đoạn đốt rất đúng trong trường hợp thiền tập. Đối với hành giả sơ cơ, cái chuyện tập nó không có dễ dàng gì đâu. Lúc bắt đầu nó khó khăn, nhiều khi nó khó khăn ghê lắm. Thực tập nó sồi sụt lên xuống, nhưng mà vì nó lên xuống như vậy, mình lấy cái đó mình học. Mình học rồi mình rút kinh nghiệm để lần sau. Thất bại mà, khi mà mình tập, khi thì nó tốt, khi thì nó xấu. Bây giờ mình rút kinh nghiệm, mình hiểu là tại sao nó xấu này. Rồi lần tới mình làm, mình đừng để cho phạm cái lầm lỗi đấy nữa. Thưa thầy, con thấy sự thực tập của con lên xuống bất thường. Ngày hôm qua tâm yên, chánh niệm miên mật suốt ngày, cho đến đêm lên giường ngủ tâm vẫn còn duy trì chánh niệm được, cho đến lúc ngủ quên. Vị này nói hồi hôm qua con tu tốt quá, tâm con yên, con chánh niệm rất là miên mật suốt ngày luôn, cho tới khi mà người là vô giường ngủ con cũng chánh niệm, cho đến lúc mà ngủ quên. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, ngồi tâm suy nghĩ chuyện đau buồn trong quá khứ, tâm nhớ gia đình bạn bè ở Việt Nam, thân thể đau nhức rạ rời, ngồi ì tâm không chịu ghi nhận, tâm suối đi vòng vòng nói chuyện để thư giãn cho khỏe, tâm suối đi mua đồ, tâm suối đi lệnh nói rằng mình đi ra ngoài làm phước, đi mua đồ về làm phước, mình cũng có phước vậy, tu làm chi cho khổ sở. Lúc mà khi mà cái tâm của mình nó bắt đầu nó có cái nó thấy nó cảm thấy chán nản rồi là bắt đầu tâm si nó nhảy vô và nó vẽ vời đủ thứ chuyện. Vì này nói rằng là ngày hôm qua thì tốt quá, nhưng mà hôm nay thì sao mà nó quá tệ. Quá tệ là sao? Hôm nay thì hoàn toàn ngược lại, tâm sự ngồi suy nghĩ chuyện đau buồn trong quá khứ. Mình không hiểu rằng đây là một cái hiện tượng tự nhiên. Khi mà tâm mình ngồi thiền mà tâm mình yên rồi là tự nhiên những cái đau khổ trong quá khứ nó trào trở lại. Cái chuyện bình thường, không có sao hết. Mình không hiểu. Rồi bây giờ tâm nhớ tới gia đình bạn bè ở Việt Nam. Khi mình đi thì mình cương quyết mình qua mình tu. Và bây giờ tâm yên rồi là tự nhiên nó nhớ tới bạn bè, tới gia đình. Thân thể đau nhức rạ rời, ngồi ì tâm không chịu ghi nhận cái chi hết, tâm suối đi vòng vòng nói chuyện để thư giãn cho khỏe, rồi tâm còn suối đi ra ngoài mua đồ về làm phước đừng tu nữa. Mà không phải là cái vị này đâu, mà rất là nhiều lần đó. Rất nhiều vị thầy, vị sư cũng nói với sư như vậy. Đôi khi tu tập nó thấy mệt mỏi quá, mình đi học lấy bằng khỏe hơn, hoặc dạ mình đi làm phước, mình làm phước cũng tu vậy đó. Lúc đó là cái tâm si nó suối rồi nói là lát cái tự nhiên mình bỏ, mình không tu tập nữa. Thưa thiền sư, có cách nào để giúp cho sự tiến bộ đều đặn mỗi ngày, thay vì hôm nay cao mai thấp, lên xuống thay đổi bất thường như trò chơi cảm giác mạnh không? Ông có cái chuyện chị tôi không? Chắc tôi thấy nó trù trục hoài, hôm nay cao mai thấp, lên xuống bất thường giống như trò chơi cảm giác Thiền sư trả lời, kinh nghiệm tu tập cho tôi một công thức khi hành giả có được kinh nghiệm tốt, nếu lơ mơ để tâm dính mắc vào nó là đau khổ sanh lên. Bây giờ vì này trình như vậy thì thiền sư nói rằng theo ý của tôi đó, cái kinh nghiệm của tôi trong cái vấn đề tu tập hệ là khi nào mà mình thấy có những kinh nghiệm nào mình nghĩ rằng là tốt đó, là mình thấy là hay, là giỏi, là tốt, là hiệu rồi đó, thì mà nếu mà mình dính mắc vào nó làm đau khổ nó sẽ sanh lên đấy. Khi kinh nghiệm được nhiều tốt, điều gì tốt hành giả cảm nghe hoan nghị, đó là điều mà ta nên vô cùng cẩn thận. Vì vậy mình nói rằng là kinh nghiệm tốt mình đừng có dính mắc, kinh nghiệm tới mình nói xấu mình đừng có xua đuổi nó, là vì lý do đó đó. Thì kinh nghiệm tốt nó tới rồi mình hoan nghị quá, mình nghĩ rằng là mình hay, mình tốt, mình tu giỏi quá mà mình dính mắc vào đó, ồ cái đó là vô cùng nguy hiểm. Làm thế ta đang bằng giờ lên dây đồng hồ chỉnh giờ cho một quả bom nổ chậm. Bom nổ chậm là họ bằng giờ trước, sẽ nổ trong 15, 20 phút, 30 phút, là một ngày, hai ngày gì đó. Thì nếu mà bạn hoan hỷ sung sướng vì những cái kinh nghiệm tốt của bạn là bạn đang bằng đồng hồ cho một cái trái bom nổ chậm. Những giờ khác, những ngày sau, kinh nghiệm tốt đó hành giả cố tạo điều kiện để kinh nghiệm này trở lại. Hành giả mong đợi, hành giả mong chờ và cố tìm mọi cách để thấy lại cho được kinh nghiệm tuyệt vời đã gặp trước đó. Càng cố kinh nghiệm càng xa vời. Khi không kinh nghiệm lại được, mình âu sầu, mình khổ sở. Càng khổ sở, càng âu sầu, càng ráng thêm. Tâm hành giả giờ đây bức xúc, hết thoải mái, hết thư giãn, nên sẽ không bao giờ kinh nghiệm thêm một cái chi tốt nữa. Đọc lại chỗ này ha. Những giờ khác hay những ngày sau, kinh nghiệm tốt đó, mình vừa mới kinh nghiệm và mình dính mắc vào đó. Và nếu những giờ sau, những ngày sau mà kinh nghiệm tốt đó, mình sẽ làm mọi cách, mình nhớ là hồi trước tại sao mà mình kinh nghiệm như vậy, bây giờ mình sẽ làm mọi cách để cho cái kinh nghiệm này nó sống trở lại. Hành giả mong đợi, hành giả mong chờ, hành giả hết sống trong hiện tại rồi, bây giờ tâm nó mong đợi để cho kinh nghiệm tốt này trở lại. Và cố tìm mọi cách để thấy lại cho được kinh nghiệm tuyệt vời đã gặp trước đó. Càng cố kinh nghiệm càng đi xa, càng cố mong làm cái sao để cho kinh nghiệm nó trở lại, nó sẽ không trở lại nữa, nó càng đi xa. Khi không kinh nghiệm lại được, mình bắt đầu thấy âu sầu khổ sở. Càng âu sầu càng khổ sở, mình càng ráng thêm. Tâm hành giả giờ đây bức xúc, hết thoải mái, hết thư giãn, nên sẽ không bao giờ kinh nghiệm thêm một điều chi tốt nữa. Tâm bây giờ mất quân bình, sự thực tập trở nên rất vất vả và khó khăn. Thiền giả cảm nghe chán nặng, thất vọng. Lúc bây giờ tuệ giác sẽ sanh lên để mình sẵn sàng cuốn chiếu và bỏ đi về đó. Lúc bây giờ là rồi đó, tâm suy nó xúi xúi là mình bỏ cuộc mình đi về. Khi thấy sự thực tập trở nên khó khăn, hành giả hãy kiểm tra xem mình có thái độ chân chánh không, mình có mong, mình có thích một cái chuyện gì không. Hành giả nên nhớ rằng trong thiền tập, động lực thúc đẩy mình tu niệm rất quan trọng. Tại sao mình tu, tại sao mình thiền, thiền tập với mục đích gì, thái độ của mình với sự tu niệm có đúng hay không. Khi bắt đầu thiền tập, bạn có nghĩ là sự thực tập sẽ luôn luôn suôn sẻ chăng? Dĩ nhiên là không. Đúng như vậy không? Do đó khi kinh nghiệm điều gì hay lần đầu tiên, tâm hành giả lúc ấy thoải mái, đơn giản, không mong đợi gì hết. Do chính các yếu tố này, thoải mái, đơn giản và không mong cầu là nhân cho những kinh nghiệm tốt sẽ tiếp tục sanh lên nữa. Ông rằng là khi bắt đầu thiền tập, bạn có nghĩ là cái sự thực tập mình nó luôn vậy không? Chắc chắn là bạn không nghĩ như vậy phải không? Vậy thì khi mà có được một kinh nghiệm gì mà hay, mà dễ, mà thoải mái, thì bạn hãy đừng có bám mắc vào đó. Chỉ là lúc ấy hãy giữ cho tâm mình cho thoải mái, đơn giản, đừng có mong chi hết. Hãy sống trong hiện tại. Vì các yếu tố thoải mái, đơn giản, không mong chi hết, đó là cho làm cho nhân cho những cái kinh nghiệm tốt, nó sẽ tiếp tục nó khởi sanh nữa. Còn như cái người kia mong cầu thích thì ông nói thì càng mong thì kinh nghiệm nó đi xa vời. Mà khi mà nó càng đi xa vời thì tâm mình càng nghe âu sầu khổ sở. Mà tâm mà càng âu sầu khổ sở là thôi rồi, tâm không còn yên nữa, tâm không còn thoải mái, tâm không còn đơn giản nữa, là bạn không có kinh nghiệm được gì hết nữa đâu. Vì vậy cái chữ sống trong hiện tại nói thì rất là đơn giản, mà khi mình thiền tập mình sẽ thấy rất là khó khăn. Tại sao kinh nghiệm thiền tập thay đổi lên xuống bất chừng? Chánh niệm lúc có lúc không, lúc duy trì chánh niệm được, lúc khác thì bị vọng niệm kéo đi cả nửa giờ hay 45 phút. Thiền sư nói hoàn cảnh thay đổi ảnh hưởng đến chánh niệm. Ví dụ như mình nhận tin nhà chẳng hạn, ví dụ như đồ ăn uống không thích hợp với khẩu vị của mình, thời tiết nóng lạnh bất thường, mức độ tinh tấn và trạng thái tâm cũng góp phần vào sự thay đổi nữa. Khả năng hay sự thuần thục trong pháp hành cũng là một yếu tố khác. Nếu hành giả đã tập lâu và hiểu bản chất của sự thực tập lúc bấy giờ, không có một kinh nghiệm nào là xấu hết. Tại sao mà cái chánh niệm của mình thì lúc có lúc không, lúc duy trì được, thúc lúc thì bị vọng niệm nó lôi đi, thì ông nói rất nhiều cái lý do. Mà cái lý do trước tiên mà mình có thể thấy được đó là cái hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ như mình đang hành thiền, tự nhiên mình nhận một cú điện thoại, mình nhận email ở nhà, đó tâm mình bắt đầu suy nghĩ. Hoặc dạ là ăn uống nó không thích hợp với mình, hoặc dạ là thời tiết nóng lạnh bất thường, nó làm cho tâm của mình, thân tâm của mình khó chịu. Rồi cái mức độ tinh tấn của mình nữa, nó ba hồi nó lên nó xuống. Và cái khả năng và cái sự thuần thục trong pháp hành cũng là một yếu tố nữa. Những cái người mà tập lâu rồi họ có kinh nghiệm, do đó khi mà những cái trạng thái tâm xấu vào tới, họ bình thản, họ chấp nhận, họ duy trì chánh niệm. Còn mình không, khi nó cái kinh nghiệm xấu nó tới, thế là mình cảm thấy nghĩa là nó tràn ngập mình. Và khi mà nó tràn ngập mình, thế là mình buông và mình chịu thua nó. Thì ông nói rằng nếu hành giả đã tập lâu và hiểu bản chất của sự, thực sự của sự thực tập, nghĩa là hiểu rằng nó lên nó xuống bất thường, lúc bây giờ không có một kinh nghiệm nào mà bạn cho là xấu hết. Chính những cái kinh nghiệm xấu mình sẽ học được rất nhiều. Nhiều đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.